Thục Đoan xin kính chào anh Thế Ngữ và anh khỏe.
Khỏe, cảm ơn Thục Đoan nhiều. Và thưa quý vị, chúng ta đi vào chương trình ngày hôm nay. Chúng ta đi tiếp với mối quan hệ giữa Thúc Sinh và Thúy Kiều. Thế Ngữ đọc lại mấy câu trong cuối chương trình tuần rồi để nối mạch với quý vị về những câu tô điểm cho cái mối tình của hai người. Những cái tô điểm mà châu Á cổ vẫn thường tự hào là tình yêu của chúng ta nó đi với những cái điều thanh tao, nhẹ nhàng, cao thượng. Chẳng hạn như là đánh cờ với nhau, rồi đầy đánh đàn cho nhau nghe, rồi cùng nhau làm thơ. Những cái đó thì Thế Ngữ đã phân tích tuần rồi. Thế Ngữ cho rằng chỉ là những cái áo khoác mặc lên trong một cái quan hệ chủ yếu là về vấn đề xác thịt. Vấn đề của Thế Ngữ lớn, Thế Ngữ nhắc lại ở đây, Thế Ngữ không có chê bai hai người quan hệ với nhau thuần túy về say mê sắc dục và xác thịt, mà Thế Ngữ lên án sự giả dối trong tâm hồn, tức là thật sự ra là nó chủ yếu là xác thịt, thì cứ nói thẳng ra là chủ yếu là xác thịt. Sống với nhau là vì lúc mà lên giường sung sướng thì cứ thẳng như thế, đừng có mặc những lớp áo che đậy ra cái điều văn hóa nghệ thuật cao siêu. Bởi vì ngay sau đây mấy đoạn kế tới, Nguyễn Du sẽ chứng minh rõ ràng rằng cái chủ yếu mà Thúc Sinh dính vào Thúy Kiều là cái đó, chứ không là cái gì khác hơn cả, là cái mà chúng ta vẫn thường gọi bằng những chữ tình tục, tức là cái dâm. Thưa quý vị, nó một mối quan hệ nó chủ yếu là vì hai người sướng với nhau trong sự dâm. Cái điều đó tôi lặp lại, không có gì để chê, không có gì để phản đối. Cái ngữ phản đối cái lối giả dối khoác áo đẹp đẽ cho chữ dâm để làm cho nó bớt ghê, bớt rùng rợn đi, mà thật ra chữ dâm bản thân nó không có gì ghê, không có gì rùng rợn, mà cái thói giả dối của văn hóa cổ truyền của miền Đông Á của chúng ta làm cho chữ dâm nó bớt bị phơi bày mà theo gọi người là lỗ liễu đó. Cái đó thì lại cho là kinh tởm, cái đó là cái trò giả dối lập lờ đến tận con đen. Thế Ngữ đọc lại mấy câu đầu tiên mà Thế Ngữ, mấy câu cuối cùng trong mình tuần rồi để quý vị nhớ lại những câu đó. Sinh càng một tỉnh mười mê, ngày xuân lắm lúc đi về với xuân. Khi gió gác khi tăng sân bầu tiên chúc rượu câu thần nối thơ. Khi hương sớm khi tà trưa bàn bay điểm nước đường tơ họa đàn. Miệt mại trong cuộc truy hoan, càng quen thuộc nết càng giang díu tình. Ở đây là Nguyễn Du còn lót một hai câu cuối cùng, hai câu tuần rồi chưa đọc tới. Nguyễn Du lót thêm một câu nữa để làm cho cái độ mà giả dối ra cái điều là hai người cũng thanh tao cao thượng lắm. Trong cái này là càng quen thuộc nết là càng gian díu tình, là hai người say mê gian díu với nhau về tình cảm là bởi vì hai người quen cái nết của nhau, tức là Thúy Kiều đàn hay này, Thúy Kiều đánh cờ khéo này, thông minh này, rồi Thúy Kiều biết uống tà với chàng nè. Tuy nhiên những cái đó nó tăng thêm cái giá trị giải trí cho cái vấn đề nhau, nhưng mà cơ bản mà nói, nếu người đàn bà ấy xấu xí và lên giường không thỏa mãn sinh lý thì tất cả những cái màn mà hương sớm tà trưa với lại đường tơ họa đàn với làm phần dây điệp tức là làm tơ hay sẽ chẳng có một cái giải gì với anh đàn ông hết. Tất cả những cái trò đó chỉ là một bà nữ sĩ khô đét và xấu quắc mà thôi. Khi nào mà cái cô đẹp nhất trên đời mình đi bắn thì có thể tới ngồi chơi cho nàng mê mê mình cho vui, chứ không anh đàn ông nào thật sự có thể yêu một người đàn bà vì những cái điểm ấy cả. Và cả Thúc Sinh cũng vậy, mà thật ra tất cả đàn ông trên đời này từ xưa tới nay, từ cổ chí kim, chủ yếu ra mà nói những cái đó chỉ là ngò thành ngò hoa lá, nó có thêm dĩ nhiên món ăn tăng hương vị, nhưng mà thật ra mà nói ra cái điều giả đạo đức rằng tôi yêu nàng chủ yếu là bởi vì những sự thanh tao, những nét đẹp của nàng khi đánh đàn chơi cờ vân vân, tức mà không nói thẳng ra là còn cái dâm kia cũng rất là thú vị, và chủ yếu tôi thích nàng ở cái dâm và những cái kia nó có thêm càng tốt. Nói được câu đó thì mới là sống thật, còn tất cả những câu khác mà thật ra không phải là ở cái dâm đâu, mà chỉ là yêu những cái nét kia thôi, chứ đâu có ai mà tầm thường mà ti tiện mà thú mà đến độ mà yêu nhau vì dâm đâu. Ai mà nói thế kỳ lắm, con người tôi không bao giờ như thế. Cái đó là cái rồng, cái đó là cái giả dối, cái đó là cái đáng chê trách. Thêm cứ chê cái thói đó, và ở đây Nguyễn Du cũng bị vào trong cái thói đó. Không phải là câu thơ nha, Nguyễn Du là nhà thơ xuất sắc, mà vấn đề là cái nội dung. Mà nội dung này là vì tùy thuộc văn hóa của chúng ta. Thành ra ở đây cái câu mà quen thuộc nết mà cảm giác díu tình, thì cái nết ăn nết ở của nàng, có thật ra mà nói là nó bị ở mức độ giả dối. Ngay đoạn ngay sau đây là Nguyễn Du chứng minh ngay rõ ràng là nãy giờ là Nguyễn Du phải giọt lót mấy câu để mà qua mặt những người mà đạo lý cổ truyền hay lắm điều và khuyến khích cũng như là thích thú với thói đạo đức giả. Nguyễn Du bây giờ mới đến sự thật ở bên dưới là cái chỗ này đây, chỗ này là cái chỗ mê nhau đây, là cho cái sống khuynh thành làm cho đồ quán siêu đình như chơi. Đây là lối nói thanh mai lịch sự của văn hóa cổ để nói là cái dâm và cái sướng của người đàn bà. Tôi nghĩ người đàn bà nào mà lên giường ngủ mà sung sướng quá thì gọi là người đàn bà làm nghiêng thành đổ nước, có nghĩa là làm cho ông vua mê đến độ ông vua làm không ra chầu nữa, là bỏ bê hết cả việc triều chính để đi lên giường với nàng, cho nên là nghiêng cả cái thành quách bao chung quanh thành phố đó và đổ cả cả cái nước đó. Khuynh thành khuynh quốc, nghiêng thành đổ nước. À, nhiều người Việt Nam vẫn thò hay nói đùa, mấy đứa bé Việt Nam hồi bé cái ngữ ở Việt Nam vẫn gọi là nghiêng thùng đổ nước. Những cô nào mà xấu xấu mà là từ mình đẹp lắm thì được gọi là cái nhan sắc nghiêng thùng và đổ nước. Chứ nó cũng buồn cười vì những chữ nước của tiếng Việt Nam chúng ta nó có hai chữ, một chữ nó tương ứng với chữ quốc của tiếng Hán, một chữ kia tương ứng với chữ thủy, cho nên là chữ thành và chữ thùng. Cái ngữ hồi nhỏ nhớ là mình nghe câu đó mình ôm bụng mình cười, làm chiêng là nghiêng thùng đổ nước. Và cái đổ quán siêu đình của cái sao cũng là vậy. Đây là những cách nói lịch sự và thanh bai để nói là người đàn bà này có những cái chiêu lên giường là mê bằng tâm thần. Và đi theo đi tiếp mình ngay tiếp nữa là thuốc sinh quen thoái bốc rời, tâm nhìn đổ một tận cười như không. Ở đây rõ ràng cái câu này là câu tả một anh chàng ăn chơi mà ở mức độ bình thường là người lạ, cái gọi ý chê một tí xíu, tức là đây là một cái mà theo văn hóa cổ truyền của mình là tăng hoa sa đọa, là một cái gì đó không chân chính và không cao thượng. Thứ lặp lại cái chỗ này thì cứ cho là văn hóa cổ sai cái chuyện người ta đi tìm sướng trong dâm, lặp lại 100 ngàn lần, quý vị đừng có làm cái điều thế ngữ chê, không có vấn đề. Vấn đề là cái trò giả dối ở đấy, cái giọng văn là giọng văn của những người đứng ngoài mà lên án chỉ trò là thúc sinh quen cái thói bốc rời, tâm nhìn đổ một tận cười như không. Chứ bốc rời thật ra thế ngữ không thật sự được nghe, thế ngữ chưa nghe ở đâu có ai nói. Các bảng chú thích thì đều chỉ chú thích là bốc đồng lên một cái là ném là quang tờ hứng lên một cái là làm cho tới gọi là tháo cái mà là cho đến cạn túi sạch tiền thì thôi thì gọi là bốc rời. Thế ngữ chưa bao giờ nghe ngoài đời, có ai nói chữ này mà cũng chưa thấy ở đâu dùng lại nhiều. Xin lặp lại những lời chú cổ cho quý vị nghe. Thế ngữ nghĩ rằng như thế nếu mà bốc như thế là bốc lên, tức là trong lòng mình nó bốc một cái cơn, nó còn chữ rời ở đây chắc là đọc dấu huyền là biến âm của chữ rơi, tức là để rơi hết tất cả mọi thứ, tức là lên một cái cơn điên là chạy là quăng hết ném hết và không còn đếm xỉa một cái gì tất cả. Cái trường hợp mà dấu ngang và phần dấu huyền thì cũng có rất nhiều tiếng Việt Nam, chẳng hạn như người ăn mày đó quý vị, người là chữ ăn may đó, tức là may là may mắn đó, tức là đi ăn mà ăn cầu may, tức là xin người có thì ăn mà là xui thì thôi, tức là rủi ro thì thôi, thành ra gọi là ăn cầu may. Rồi đọc chữ ăn may mà ăn may thì nó nghe nó hơi đi cứng âm, và đồng thời tập ra cái chữ m là phụ âm hữu thanh cường, nó đi với dấu huyền chứ không đi với dấu ngang. Đây là vấn đề ngữ âm mà quý vị không nghiên cứu chuyên này thì tên ngữ không có muốn vào đây. Tên ngữ chỉ muốn chứng minh là cái chữ bốc rời, cái tên ngữ nghĩ rằng chữ rời mà y dấu huyền là biến âm của chữ rời, là tên ngữ phải viện dẫn đến cái trường hợp khác là những cái phụ âm hữu thanh thường nó đi với một cái chữ nguyên thủy cổ, nó là dấu huyền hay đọc thành nó dấu ngang. Sau này khi mà ráp chữ vào thì nhiều khi vì cái vấn đề âm điệu người ta phải đọc thành dấu huyền trở lại. Chẳng hạn như thế ngữ tin rằng cái chữ may mắn nguyên là gốc cổ là may mắn, là người ăn mày, chính là vẫn còn giữ lại được cái âm cổ đó. Bây giờ chúng ta đọc thành may mắn cả, thì là giữa chữ người ăn mày và may mắn không còn ai để ý để thấy được cái độ ngữ nghĩa chung với nhau. Thế ngữ nghĩa là chữ bốc rời này cái này cũng là do chữ rơi mà ra. Tôi chứng minh như thế về ngữ âm thì chỉ phục vụ được một số thiểu số khán giả, còn đại đa số quý vị nghe đến thế thì biết đến thế. Còn ngoài ra chủ yếu đi có chuyện, cho nên thế ngữ xin phép những người nào mà thú vị về ngữ âm cổ và nhất là ngữ âm của Trung cổ, tiếng Hán và tiếng Việt, thế ngữ sẽ làm những chương trình về sau này mình chơi với nhau còn dài. Bây giờ mình đi tiếp để cái phần cốt truyện và nghĩa của chữ nó không bị xa vào trong một cái tiểu tiết nhỏ đối với nhiều người này. Đi tiếp quý vị nhé. Thúc sinh quen thói bốc rời, tâm nhìn đổ một tận cười như không. Nghĩa là thấy nàng đẹp cười một cái không thôi là hứng lên vung tiền ra. Và dĩ nhiên ta nhớ đằng sau Thúy Kiều không phải là một nhan sắc mà thúc sinh có thể đến mà làm quen free và dẫn nhau đi ăn free được, mà là hoàn toàn là một cái con mồi để mà làm ra cây tiền cho mũ tú bà. Cho nên đằng sau mũ tú bà bắt đầu bấm nút lên, cho nên là mà thúc sinh lại là đang có hứng. Và vì chúng ta biết là con trai mà cái tính bốc đồng thì là giật le với cái tính miền Nam ta gọi là giật le với lại giật sọt cho quý vị, lập tức là vung tiền ra như nước, không đáng bỏ mà cứ bỏ ra để làm cho lác mắt mọi người với trong một cái cơn điên của mình lên. Thành ra ở đó thì là mụ tú bà có lợi nên mụ càng bốc lên thêm. Này là túc sinh quen thói bốc rời, tâm đổ một trận cười như không. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng Nguyễn Du giọng văn tả hai câu này là giọng văn truyền thống để tả những anh chàng ăn chơi mà không có một cái gì gọi là chính đáng và cao thượng. Thế nên lặp lại cái tò chính đáng hóa và cao thượng hóa chữ dâm của loài người là tò rởm. Cái văn hóa cổ truyền của mình đòi hỏi một tình yêu phải chính đáng và cao thượng, ngoài ra dâm là một cái điều sai theo thế ngữ. Theo thế ngữ lặp lại những câu này, thế ngữ nói với quý vị phải nghe kỹ cái thái độ của thế ngữ. Thế ngữ không chê mà thế ngữ chê cái tò giả dối, đạo đức giả, cao thượng hóa và thanh tao hóa, cũng như là lãng mạn hóa, cũng như là văn chương hóa, cũng như là nghệ thuật hóa một cái hết sức đơn giản của loài người mà chúng ta được quyền đứng thẳng lên và nói chúng tôi cần được thỏa mãn điều đó, chúng tôi không cần che đậy gì cả. Chúng tôi không cần mắc mớ gì phải làm ra cái điều là thanh tao nhẹ nhàng, văn chương nghệ thuật đạo đức mà đạo lý vẫn cao siêu mà tình yêu vẫn gọi là siêu việt, mà con người của chúng tôi là không bao giờ đi vào cái xác thịt, những cái tò rởm dáng, những điều tò tinh có tấn công tinh ước ủng hộ chữ dâm và tinh ước phản đối thói đạo đức giả của văn hóa cổ truyền chúng ta ở đây. Cái giọng văn này là giọng văn của những người cổ truyền với đạo đức giả. Cái point có thể ngươi đây là Nguyễn Du bắt đầu để lộ hàng. Ông Cập ta mà nói Thế Ngữ tin rằng Nguyễn Du gần với góc độ nhìn vấn đề của Thế Ngữ hơn là góc độ của người Việt Nam cho đến bây giờ. Hầu như người Việt Nam bây giờ cho đến ngày nay văn hóa của chúng ta sống đúng đến chữ dâm của loài người chúng ta vẫn còn hoàn toàn tung cổ. Đại để là dân tộc chúng ta sống cho bây giờ 85% vẫn còn mặc một cái lớp áo đạo đức giả khoác lên cái chữ dâm để làm cho nó bớt sống sượng và lông lá. Cái Thế Ngữ không nghĩ rằng dâm có gì là sống sượng mà có gì là lông lá mà phải mạc che phủ nhiều lắm thế. Cái sự nhìn thấy nó lông lá và sống sượng do văn hóa dạy mà do những thái đạo đức giả cổ truyền để lại rồi tìm cách đi che đậy nó những lớp áo lông lanh huyền thoại khoác lên, đó là vấn đề to lớn. Thế Ngữ không cho rằng dâm có gì là lông lá mà phải cứ đi che, mà cái sự mà cứ vừa làm vừa cười he he rồi đi che của chúng ta mà mọi người cho là sáng lắm. Cho tới bây giờ Thế Ngữ vẫn thấy mọi người đi chơi với nhau nói chuyện đùa rồi ra quán ngồi vẫn còn những diễu he he mà đạo đức giả mà theo Thế Ngữ nghe thì nó chối tai lạ lùng, mà mọi người vẫn còn, hầu hết những người Thế Ngữ quen đi vậy, hầu hết những người vẫn còn cho là đó là sự duyên dáng, Thế Ngữ không đồng ý. Thành ra ở đây, nhưng mà ở đây Nguyễn Du lộ hàng, ở đây cái giọng văn của ông đổi từ những câu tên là cao cao thượng thượng nọ nọ kia kia, đến đây thì lộ ra cái lõi bên trong của vấn đề thuốc sinh cũng chỉ là một chàng lên cơn điên và là đi chơi bạo, và thật là có mức độ dại và ngu. Thế Ngữ hoàn toàn không có gì chê trách những thái độ này của thuốc sinh. Cái giọng văn lên án điều này là giọng văn cổ truyền, hai cái điều để bên nhau như thế. Đoạn văn này nó có những mâu thuẫn, có những mâu thuẫn về vấn đề tiết học. Thế Ngữ tin rằng Nguyễn Du thật sự đồng ý với Thế Ngữ nhiều hơn với văn hóa cổ truyền của chúng ta. Nguyễn Du cấp tiến vấn đề đó theo Thế Ngữ nhìn đó là cấp tiến, nhưng mà Nguyễn Du vẫn còn sợ bị những người kia lên án và chỉ trỏ mình và chửi bới mình, cho nên Nguyễn Du khôn hơn Thế Ngữ. Nguyễn Du biết mặc cái lớp áo phía trên đi, ở đây lộ hàng ra rõ ràng thái độ của Túc Sinh là thái độ hoàn toàn của người con trai trẻ có tiền và mê dâm, không thấy có một cái dốc dáng gì của văn chương đạo đức và thanh tao và đánh cực đàn ở những câu thất sinh quen thói bốc rời tâm nhìn đổ một tận cười như không. Mà cách nhau thưa quý vị chỉ có ở giữa, chỉ có hai câu miệt mài cuộc tuy hoan càng quen tục nết càng giang díu tình mà vẫn còn là giả dối. Cái câu tên miệt mài trong cuộc tuy hoan có nghĩa là vùi đầu vào mà hai người lên giường đè nhau ra, chữ tuy hoan chắc quý vị đều biết nghĩa của nó là đuổi theo, và hoan tức là sướng, ở đây nói thẳng là sướng xác thịt, cái sướng của dâm á, thì nó tuy hoan. Tới bây giờ mọi người nghe đều biết rõ nghĩa của chữ này, không thể nào hiểu lầm được. Chứ từ xưa tới tiếng Việt Nam nó hoàn toàn thuần túy, tuy hoan là chạy theo đuổi theo sống ít lấy cái thú vui xác thịt nhục dục và dâm đãng làm đầu. Thành ra ở đây miệt mài mà còn miệt mài nữa, nghĩa là vụt mũi vùi đầu vào mà lăn lên giường mà làm lấy làm để mà làm không kịp nghỉ mà làm không kịp thở mới gọi là miệt mài. Miệt mài trong cuộc tuy hoang tả rõ cái lúc mà Thúc Sinh và Thúy Kiều lên giường càng quen thuộc nết giang hiếu tình, còn dính một chữ nết giả dối lại sau đó, nhưng mà lạ cho cái sống khuynh thành làm cho đồ quán triều đình như chê cách như thế là bà là ba câu. Bây giờ đến đây thì là Thúc Sinh quen thói bốc rời tâm nhìn đổ một người như không. Bây giờ lộ ra cái đuôi đằng sau cái sự mà ghê tởm là cái đám ngoài cái đám đạo đức giả ra cái điều kẻ sĩ nọ nọ kia kia là làm cho chữ dâm nó bị có vấn đề, lại còn một đám đem chữ dâm ra khai thác để làm tiền. Đám này kinh tởm thứ nhì, cái sự kinh tởm của đám tú bà mang chữ dâm của loài người ra để mà làm tiền cho mình ai cũng biết, nhưng mà sự kinh tởm của cái đám sĩ cổ truyền của châu Á mang chữ dâm của loài người ra để làm cái chỗ khệnh khạng đạo đức để đi chửi bới móc và bôi nhọ đời tư của những người mình không ưa, và cái chuyện của mình thì mình cũng làm những khép cửa mà không bảo ai cả, ai hỏi đến hay ai nhìn đến thì he he ra cái điều là sâu sắc. Cái kinh tởm của đạo đức giả đó của cái đám kẻ sĩ châu Á, Thế Ngữ cho rằng nó còn kinh tởm hơn cả cái đám tú bà. Cái đám tú bà mang cái chữ dâm ra làm tiền ai cũng biết, nhưng mà không ai để ý thấy cái đám sĩ mang chữ dâm ra để làm cái áo đạo đức khoác lên người mình và để làm cái chỗ vạch tần và làm nhục kẻ khác. Cái thái độ đó Thế Ngữ nghĩ rằng nó còn kinh tởm hơn là đám tú bà ở Thanh Lâu, nó kinh tởm hơn đám ma cô, nó kinh tởm hơn đám tú bà. Chúng ta cần phải lên án tuyệt đối những kẻ mang chữ dâm của loài người là một cái điều đơn giản, hết sức đơn giản và hết sức đáng được thỏa mãn, biến nó thành ra một cái thứ để tục lợi hoặc là để tục danh. cái thứ mà kẻ sĩ mang ra để tục danh còn đáng tởm hơn cả những kẻ thương nhân mang ra tục lợi. Nhưng mà đây Tú Bà tuy là ở đây Nguyễn Du nói rõ cái điều đó, mụ càng tô lục chút hồng, máu tham thấy cái hơi đồng thì mê. Có nghĩa là con mụ Tú Bà thấy vậy là nó càng làm cho Thúy Kiều đẹp hơn, nó càng suý Thúy Kiều làm nhiều chiêu hơn. Chúng ta biết Thúy Kiều là con gái nhà lành, nàng được tập để làm những cái trò chiêu đãi khách để kiếm tiền, nhưng mà chúng ta có thể đoán được nàng không phải lúc nào cũng thật sự enjoy hết đâu. Có những người khách vào nàng phải làm mà nàng không có thú vị gì nàng cứ phải làm. Túc Sinh có khi mình thấy chính vì cái này mình đoán một cái đường, Thúy Kiều khi không muốn Túc Sinh mê mình quá mà tốn tiền tội vì có thương rằng, cho nên Thúy Kiều không làm quá thì mũ đột từ mũ suối Thúy Kiều bắt Thúy Kiều là con phải làm đẹp lên thiết đi, duyên dáng thêm, kiều mỹ thêm, lên giường phục vụ nó hết mình vào, nó bảo là một thì làm mười, nó bảo là hôn chỗ này thì hôn thêm hai chỗ khác, chỗ nào mà nó bảo sập đến cho nó sướng thì ngoáy thêm cái chỗ kia vào vào cho mẹ để mẹ có tiền mẹ sai chứ con. Thì là mũ càng tô lục chút hồng, tức là cái màu hồng màu lục, tức là những cái màu mà duyên dáng kiều diễm con gái, mũ càng tô càng vẽ càng làm lên thêm. Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê, có nghĩa là cái máu tham của mụ hễ mà nghe cái hơi đồng, cái hơi tanh tưởi của chất kim loại đồng để nó đúc vào đồng tiền thì mê. Chúng ta dĩ nhiên Nguyễn Du cũng như văn hóa cổ truyền là biết chửi điều này, nhưng mà những người làm kẻ sĩ, tức là sĩ càng tô lục chút hồng, máu ham danh, cứ hễ thấy có cái chỗ nào mà mình có thể con đầu thiên hạ ngồi được thì mê, cái chỗ đó là kinh tởm cũng không thua gì, mình phải nhắc ra điều đó. Tôi muốn căm ghét cực kỳ các độc giả, và tôi muốn không muốn cộng đồng chúng ta còn tiếp tục cái thói đi vạch mặt chỉ tên nhau về cái vấn đề sinh hoạt ân ái trong giường phòng the của người ta để làm nhục người khác. Tôi muốn lặp lại, tôi muốn không thấy chúng ta có độ tiến bộ nhiều về chuyện đó. Chúng ta vẫn còn có thói bới móc đời tư trong sinh hoạt sinh lý của kẻ khác để làm nhục lẫn nhau. Tôi muốn cho quý vị nghe chương trình của tôi nữa mà được cái sự persuasion. Thứ nhất, chúng ta không bao giờ lên án hành vi về trong phòng the của bất cứ một người nào trong bất cứ hoàn cảnh nào nếu hai người ấy thuận tình đồng ý với nhau. Điều thứ nhì, chỉ có khi nào cái điều mà phòng the nằm sung sướng của hai người đó làm ra một cái sự bất lợi cho một cái người khác rõ ràng trong cuộc, chẳng hạn như người đàn bà có chồng, người đó có vợ làm cho người vợ hay người chồng đau khổ, thì mình tách cứ chỉ riêng về cái mặt là không có tôn trọng đủ cái luật hôn nhân, còn bản thân hai người sướng với nhau trong giường, cái đó không phải là cách làm được người ta được. Không ai có thể mang một cái điều hết sức là bình thường của loài người như thích ăn ngon. Bây giờ chúng ta lấy cái ăn, chúng ta hết lấy ăn ngon làm được nhau rồi, chứ còn ở Việt Nam ngày xưa cái ăn nó cũng thiếu tốn. Thế cứ còn nhớ là mình thèm miếng ăn, mình ăn ngon là mình sướng, mình ăn ngon người ta cũng chửi mình là cái đồ thô bỉ, là cái đồ hạ tiện, đồ hạ cấp, nhìn thấy nó tham ăn là biết con người của nó rồi. Thế cứ cho rằng đó là một cái thói sống cực kỳ kinh tởm. Những kẻ đánh giá và lên án những cái muốn cơ bản của loài người thèm ăn và thèm sinh lý không phải là những điều để mang ra lập tức. Một xã hội có văn hiến cao và có lòng từ bi và độ lượng đối với nhân loại sẽ tìm cách cho nhân loại ăn đủ và được làm sinh lý đủ, không để cho người ta bị đói đến độ mà người ta loài có mắt thèm tuồng rồi lấy cái đó đi miệt thị người ta. Tôi cứ lặp lại, miệt thị người ta vì miếng ăn người ta đói, người ta thèm, người ta ham, miệt thị người ta vì cái miếng sinh lý người ta thấy, người ta sướng, người ta nhào vào, là một sự miệt thị đầy kinh tởm của đám đạo đức giả và kẻ sĩ cổ truyền chúng ta, mà chúng ta nên vĩnh viễn từ bỏ trước khi chúng ta thật sự có thể bước vào trong thế giới hiện đại sống với loài người. Chúng ta thử nhìn quanh thì thấy những cái điều đó không phải là những điều làm được nhau được, mà những điều phải tìm cách thỏa mãn. Dĩ nhiên phải để ý đừng có làm ra một cái sự phương hại cho người khác. Ở đây chúng ta vẫn còn cái thói sống trong cộng đồng của chúng ta chỉ một cái chuyện là nói là cái con đó đó nha, tôi nhìn cái mặt của nó đó nha, nó đứng kế cái thằng đó đó nha, là thấy nó sướng lên nha, là thấy con người của nó thịt da của nó rợn lên nha, cái con đó nhìn vào như thế là nỗi bao nhiêu đó, là tôi thấy nó kinh tởm rồi, là thấy con người không tôn trọng được rồi, thấy con nó không đàng hoàng rồi, thấy cái thằng nó không đứng đắn rồi. Mấy cái đứa như vậy đó hả, là không bao giờ là làm được cái này, là không bao giờ làm được cái kia, không bao giờ mà ai bầu bì cho làm cái gì mà không bao giờ làm cái gì được. Tôi nghĩ rằng cái lối sống đó là sai, cái sự nghiệt ngọc vô duyên kinh tởm đó là đáng bị phê phán và đáng bị dẹp. Những người nào có thói sống đó làm ơn dẹp cái thói ấy lại, chứ đừng có bắt những người khác thèm ăn hay thèm sinh lý phải dẹp. Những người thèm ăn phải cho người ta ăn, tư phi là cái ăn đó họ cướp giật của người khác và gây phương hại. Những người thèm sinh lý phải để cho người ta làm việc sinh lý, tư khi là cái sự sinh lý đó họ cướp giật của kẻ khác hay làm phương hại đến kẻ khác. Bản thân hành động thèm ăn không có gì làm nhục nhau, bản thân hành động thèm sinh lý không có gì làm nhục nhau. Vĩnh viễn chúng ta không nên trở lại với cái thói cổ truyền đó và tiếp tay cho những kẻ ti tiện mượn cái điều đó ra để làm nhục người khác từ một cái điều không có cơ sở nào hết. Những cái bản năng cơ bản của sinh vật không ai được làm nhục đến. Mượn chuyện kiều, thế ngươi muốn nói một chuyện này, thế ngươi còn thấy quá nhiều cái trường hợp này ở trong cộng đồng của chúng ta. Nếu có vị nào mà nghe nói là anh nói làm sao, thấy người Việt Nam mình rất khá, bạn bè tôi quen không có ai như thế cả. Anh đã dạy đời tôi những điều chúng tôi đều thừa biết cả. Thế thì quý vị may mắn. Quý vị nào mà nói được câu đó, Thế Ngữ đành phải lui. Nhưng mà Thế Ngữ nói qua những điều mình thấy, Thế Ngữ thật sự mở con mắt ra, không dối đồng, không dối đời, không dối người và không dối mình, soi gương soi đời. Thế Ngữ cho rằng xã hội của chúng ta vẫn còn quá nhiều những kẻ bị nhiễm phải cái thói ti tiện đạo đức giả cổ truyền. Thế Ngữ lặp lại, những người ấy không ti tiện, họ làm điều này, họ bị nhiễm phải cái thói đó. Cái thói đó chúng ta cần từ triệt để tận tận gốc rễ. Thế Ngữ không thể nào có thể tách được những người vẫn còn làm những hành động đó vì thói quen văn hóa, vì trong nhà bố mẹ nhiều khi đã từ giờ đời nào đời nào đời nào đã truyền lẫn nhau xuống. Thế Ngữ lặp lại, khi làm một hành động ti tiện, khi chỉ ra một hành động mà Thế Ngữ cho là đạo đức giả và ti tiện, Thế Ngữ không mắng những người làm hành động đó là ti tiện trong bản chất của họ, mà Thế Ngữ cho là họ bị tiêm nhiễm cho cái thói văn hóa cổ truyền. Thế Ngữ lặp rất rõ để quý vị hiểu rõ, để không có ai mà tách Thế Ngữ quá đáng trong vấn đề này. Thế Ngữ ghét cái thái độ sống đó, và Thế Ngữ muốn chúng ta nếu có thể nên tìm cách nào để ngừng cái thái độ sống đó. Còn những ai vẫn còn đang làm thái độ đó, Thế Ngữ cho rằng họ bị tiêm nhiễm. Thế Ngữ không mắng họ, Thế Ngữ không nghĩ rằng những người làm cái hành động đạo đức giả ấy là ti tiện. Họ làm một hành động ti tiện vì thói quen, vì bị tiêm nhiễm. Thế thì mình gác ra. Cái này tiếng Anh nó gọi là chúng ta ghét căn bệnh nhưng không người mắc bệnh, chúng ta kinh căn bệnh nhưng mà không kinh người mắc bệnh. Quý vị đừng làm hai điều đó mà lại lên án với Thế Ngữ là tôi đã có lần tôi nói người ta thế nọ thế kia mà anh nói như thế là anh muốn chửi tôi phải không, anh kiếm chuyện được không? Không, thưa quý vị, không. Thế Ngữ không hề. Thế Ngữ có, Thế Ngữ đang cà khịt và đang kiếm chuyện với cái lối sống đó, với cái thói đạo đức giả cổ truyền đó. Nhưng mà Thế Ngữ không cà khịa mà kiếm chuyện với những người nếu vì lý do gì đời vẫn còn đang làm điều đó. Thế Ngữ chỉ đề nghị quý vị nhìn thấy được cái độ kinh tởm và đáng kinh bỉ của cái thói đạo đức giả ấy mà chúng ta nên thôi đi cho, để cho chúng ta còn được hạnh phúc trong cuộc đời, trong tương lai nhiều hơn và không bị trở lại với cái thói trung cổ đó. Chứ quý Thế Ngữ không khinh, không ghét và không hề định mắng quý vị. Thế Ngữ không hề dạy đời nữa quý vị. Thế Ngữ nói là vì Thế Ngữ thấy còn nhiều quá. Quý vị nào bảo rằng không hề còn nhiều quá, anh nói làm sao? Với tất cả xung quanh tôi, mọi người đều cởi mở, đều thẳng thắn, đều tự nhiên, không có ai như anh nói cả. Anh sống ở cái nước Việt Nam mà tôi không biết, người Việt Nam tôi quen không ai như anh cả. Thế thì quý vị may, quý vị đừng giận Thế Ngữ khi Thế Ngữ rủi ro ở sống mất cõi nào mà Thế Ngữ gặp quá nhiều. Thế Ngữ lặp lại trong đời của Thế Ngữ những gì mà Thế Ngữ từng va chạm và từng đụng qua, Thế Ngữ thấy nhiều. Cứ lặp lại một lần một Thế Ngữ xác định này nữa. Thế Ngữ không có vấn đề về điều này. Thế Ngữ chưa bao giờ bị ai phanh phui chuyện gì về chuyện này mà Thế Ngữ vẫn lên đây bảo vệ cả. Thế Ngữ có một cuộc sống hoàn toàn riêng tư và không ai biết đến. Thế Ngữ rất là hạnh phúc với điều đó và không ai làm được cái gì Thế Ngữ điều cả. Thế Ngữ thật là Thế Ngữ làm cho những người khác. Thế Ngữ từng thấy những Thế Ngữ thấy có tài làm thơ, có tài vẽ tranh, có tài đủ thứ cho cộng đồng của mình bị những câu này. Thế Ngữ thật sự, Thế Ngữ thề với quý vị, Thế Ngữ không làm điều này vì căm tức cá nhân của Thế Ngữ, mà Thế Ngữ căm tức thay cho những người khác bị làm nhục một cách vô lối. Một nhà thơ hay, làm thơ hay, có nhiều đàn bà đến xin nằm với ông ta, Thế Ngữ cho rằng bao nhiêu điều đó không chứng minh được một cái gì cả. Nếu những người chồng kia là những người chồng cũng kinh tởm và làm cho người vợ không thể sống nổi, mà người ta phải tìm đến một nhà thơ như thế, Thế Ngữ thấy điều đó chưa có gì lên án. Sao không lên án những người chồng không sống không ra không thái để cho người vợ phải đau khổ, mà lại toàn khi lên án không thôi cái người kia? Thế Ngữ không nghĩ rằng chúng ta vẫn còn cổ truyền nhiều góc độ khác nhau. Thế Ngữ thề với quý vị, trên có trời dưới có đất, Thế Ngữ có thể vạch lòng mình ra với chính lương tâm của mình là người chủ tiên. Thế Ngữ không thẹn tí nào. Thế Ngữ không hề làm những điều này để cho bản thân mình. Thế Ngữ chưa hề bị ai tạt nước về điều này, mà Thế Ngữ thấy người ta tạt nước những người khác một cách vô lý, một cách vô đoan. Thế Ngữ mới bực bội và Thế Ngữ phải nói với quý vị như vậy. Những ai mà còn thấy những thái độ sống đó, chúng ta đừng bắt trước, chúng ta đừng tiêm nhiễm. Những ai có làm những điều đó, xin đừng làm nữa nếu còn có thể mà được thuyết phục bởi nhau. Và những gì trong tương lai chúng ta đừng làm thoái nữa, đó là hạnh phúc và điều cầu may của Thế Ngữ, để cho rất nhiều người trong cuộc đời có tài mặc người ta phê phán là không có đức một cách vô đoan đó không còn bị vấn đề. Thật ra cái đây là cái sự phúc sinh cho thấy cái đoạn văn của Nguyễn Du đầy mâu thuẫn từ trên xuống dưới. Thế Ngữ cho rằng đây là cái điều hợp nhiên phải có. Nguyễn Du phải giả lấy vải thưa che mắt thánh ở bên dưới, lộ rõ ra Nguyễn Du hoàn toàn đồng ý với cách sống của túc sinh. Còn thứ kia trong đoạn này không thấy ông phê phán một điều gì cả. Bên trên cái khúc vừa rồi cái bắt cái mớ thanh tao kia là sai. Sau đó dĩ nhiên quý vị biết là đây là cái màn sexy nổi tiếng của Thúy Kiều tắm tịch xúc túc sinh xem. Chúng ta còn có 2 phút, cái đoạn ấy hay để tuần sau. Bây giờ 2 phút là Thế Ngữ làm trước. Vấn đề quý vị phải biết rằng ngày xưa người đàn bà mà cởi trần cởi tuồng mà thắp đèn cho người đàn ông được chiêm ngưỡng trong cái tư thế lõa thể của mình là một cái điều không hề có, gần như không có. Cho đến gần đây mà ở nước Việt Nam, hầu như những cuộc làm tình trong đời của cái thế hệ mà đời bố mẹ Thế Ngữ vẫn còn tưởng tắt đèn hết rồi mới dám làm tình với nhau. Không ai dám mở đèn mà nhìn hết của nhau trần trụi từ trên xuống dưới. Rất nhiều người đàn bà cho tới một thế hệ, 2 thế hệ gần đây vẫn còn suốt đời có thể đẻ với chồng 67 đứa con nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cái chỗ đó của chồng trong phòng như thế nào cả. Có đôi khi nhìn thấy ở chỗ nào khác, trong khi công tác bài tiết thì có thấy, nhưng mà bình thường là trong cái phút đó không ai nhìn thấy, không ai dám nhìn thấy nó. Cho nên mở đèn ra mà cho nhau xem chim ngưỡng của lõa thể từ trên xuống dưới là một chiêu độc đáo. Và ở đây là Thuyết Kiều làm chỉ vì Tú Bà Đắp, và ở đây là Tú Bà Đắp cho Thuyết Kiều là lập tức còn làm cho nó mê thêm, đi cởi hết quần áo ra vào phòng tắm, ưỡn qua ẻo lại, thò cái chân ra như là cô Kỳ Duyên đang quảng cáo sữa ông chúa, để cho nó nâm mê tơi đi chứ, để mẹ còn kiếm thêm tiền chứ con. Đó là những cái điều mà Thúy Kiều phải làm. Tính cho thấy là sau đó là Phúc Sinh mê quá đòi đưa Thúy Kiều về nhà, thì nàng cau mày mà phân bua rất là hay, và đây là vào chỗ tâm lý. Thấy rõ một điều là Phúc Sinh không hiểu gì tâm hồn Thúy Kiều, mà vĩnh viễn không hiểu được, không hề có một cái giao tiếp gì giữa tâm hồn của hai người cho tới cái ngày sau ngày đó cũng vậy luôn. Phúc Sinh không hề một tí gì hiểu Thúy Kiều là ai, mà chỉ đắm mê cái xác của Thúy Kiều mà thôi, và nàng biết điều đó, và nàng thì khó nghĩ. Cho nên chúng ta chuẩn bị tuần tới đi xem cái màn Thúy Kiều tắm khiêu dâm Túc Sinh, và sau đó là cái màn nói chuyện giữa hai người Túc Sinh xa vào cái kế của Tú Bà mà Thúy Kiều can mà không được, sau đó mới đề cái hạt thẩm kỳ khoảng tư. Đây là những vấn đề thật ra trong cái tiết học sống rất là phức tạp và rất là rắc rối, mà trong đầu của chúng ta nếu mà không rõ ràng mọi mạch của nó, chúng ta đọc một hồi chúng ta sẽ không biết là ai đúng ai phải, ai trắng ai đen, mà như thế nào là phải, mà như mà nên nhìn ai là cái người mình nên chủ tâm và đi chung với. Thế Ngữ tin rằng Nguyễn Du là một người cấp tiến, theo Thế Ngữ nhìn vấn đề cấp tiến ở trong cái vấn đề này, chứ không giống như văn hóa cổ truyền của chúng ta. Chúng ta trở lại trong tuần tới với màn Thúy Kiều lõa thể tắm và khiêu dâm Túc Sinh, và sau đó là cái màn Túc Sinh sa vào kế của Tú Bà và câu chuyện về tâm lý tình cảm và tiết học sống giữa hai người, mà Thúy Kiều nói rất đúng và rất phải, mà Túc Sinh như một kẻ điếc không nghe được một chữ nào hết, chứng minh rõ ràng quan hệ giữa hai người không hề có một cái gì khác hơn trong cái phía của Túc Sinh nhìn ra xác thịt là một cái điều bình thường. Thế Ngữ không chê, mà Thế Ngữ chê toàn bộ cái đoạn đạo đức giả dối đánh cờ với hòa đàn với đủ mọi thứ ra cái điều hai người hiểu nhau. Túc Sinh không hề hiểu gì Thúy Kiều hết, chấm hết. Đó là cái điều khẳng định, trong tuần tới mình sẽ chứng minh điều đó. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi và mong quý vị không ai bực mình vì Thế Ngữ. Thế Ngữ nói thẳng, nói thật và nói hết, mong rằng đó là những cái điểm mà người ta còn cho là đáng quý. Quý vị có mấy có quý sự thật không, có quý những người nói thật không, thì quý vị dù có căm ghét Thế Ngữ đến đâu, thì quý vị vẫn phải xin cho Thế Ngữ một cái tình thương, mà nói rằng dẫu sao đi nữa cái thằng đáng ghét nhất trên đời ấy nó luôn luôn nói thẳng và nó luôn luôn nói thật, như thế là được rồi. Thế Ngữ thề trong chương trình ngày hôm nay không một lời nào của Thế Ngữ dối và không một lời nào không xuất phát tận đáy lòng. Nếu như thế thì chúng ta có thể bỏ qua cho nhau một số vấn đề phải không quý vị? Cảm ơn tình theo dõi quý vị bấy lâu nay, và chúng ta trở lại trong tuần tới.
Xin cảm ơn và chào tạm biệt anh Thế Ngữ.